Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài cảm nghĩ của Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn sau chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Liban. Sau đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Ban sức sống cho đời vững trông đạt tới ước mong. Lời Ngài ban ánh sáng chiếu soi trần gian qua những nguy nan. Lời Ngài ban chính mình cho nhân loại hết tình, cho cuộc sống thanh bình. Ngài là uy an, là tình thương muôn vàn, làm đẹp sống chân thành.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 8, câu 4 đến câu 15. Người ta tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng: người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong, người hô lên rằng: ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì? Người đáp: anh em thì được ơn hiểu biết các màu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn, để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến, cất lời ra khỏi lòng họ, kẹo họ tin và được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và trong thời thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt giống rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt giống rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn người gieo giống mà Tin Mừng theo Thánh Luca thuật lại hôm nay là một điển hình về thực tại màu nhiệm nước trời. Các hình ảnh Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta nhiều suy nghĩ và những bài học bổ ích. Phút suy niệm này, chúng ta chú tâm đến hình ảnh người gieo giống và mảnh đất tâm hồn chúng ta. Chắc hẳn người gieo hạt biết rất rõ ràng rằng có những loại đất khác nhau và sẽ có nhiều loại không phù hợp làm cho hạt giống chết, chỉ có loại đất tốt mới làm cho hạt phát triển và sinh hoa kết trái. Nhưng tại sao ông không cẩn thận chỉ gieo hạt giống vào đất tốt mà thôi? Tại sao ông lại phí hạt giống của ông vào những loại đất mà hạt không thể mọc và sinh hoa trái? Hơn nữa, người gieo giống có lẽ cũng biết rằng không phải tất cả mọi hạt giống rơi vào đất tốt đều sinh hoa kết trái như nhau. Tại sao cùng một loại hạt giống, cùng một loại đất tốt mà ông chấp nhận kết quả khác nhau, hạt 30, hạt 60, hạt 100. Tại sao không phải tất cả mọi hạt đều sinh lợi gấp trăm? Và chắc chắn, người gieo giống cũng hiểu rằng, cùng một loại hạt giống, cùng một thửa đất tốt, nhưng vụ mùa trước thì sản phẩm đạt gấp trăm, nhưng vụ mùa này có thể chỉ đạt 60, và biết đâu, vụ mùa tới, cây sẽ cho trái nhiều hơn, hoặc cây sẽ chết mà không sinh trái. Người gieo giống trong vụ ngô dường như chấp nhận một thực tế khi ông thi hành công việc của mình. Không phải mọi hạt ông đã gieo đều sinh hoa kết trái. Ông chịu trách nhiệm gieo hạt, nhưng để hạt giống sinh hoa kết trái, hạt giống ấy không chỉ lệ thuộc việc gieo, mà nó còn lệ thuộc vào loại đất, vào mưa sương, vào vụ mùa. Hình ảnh người gieo giống nhắc nhở cho chúng ta, những người có trách nhiệm trao giảng về mầu nhiệm nước trời rằng, trước thực tại cao siêu về nước trời, không phải tất cả các nỗ lực tâm đồ của chúng ta đều được phát triển và đem lại kết quả mỹ mãn. Không phải mọi điều tốt đẹp chúng ta làm đều được đánh giá cao và được đền đáp như lòng mong muốn. Không phải mọi ý định tốt đẹp của chúng ta đều được thừa nhận. Cũng như người gieo giống chấp nhận mọi rủi ro, chấp nhận mọi thất bại sau khi đã nỗ lực, người tông đồ khi rao giảng về mầu nhiệm nước trời cũng phải chấp nhận những bấp bênh và những thất bại đến ngoài dự tính. Kiên tâm tín thác và cậy trông vào Chúa, không bao giờ được thất vọng hay bỏ cuộc khi gặp khó khăn, không bao giờ nhìn người khác, nhìn chính mình và nhìn các sự kiện cách bế tắc. Hạt giống lời Chúa có khi chẳng thu lại kết quả bao nhiêu, nhưng người gieo giống vẫn tràn đầy niềm hy vọng vào một ngày mai. Hạt giống lời Chúa hôm nay có khi đang còn ẩn mình, chịu sự mục nát hư hoại, nhưng ngày mai sẽ mang về một mùa lúa bội thu. Tin tưởng và hy vọng vào điều ấy, người gieo giống mạnh mẽ cất bước lên đường theo gót chân của vị Thầy Giê-xu. Lạy Chúa, thế giới ngày hôm nay còn biết bao nhiêu người chưa được nghe loan báo tin mừng. Cánh đồng truyền giáo còn trải dài mênh mông bát ngát, mà người ra đi gieo hạt giống lời Chúa lại quá ít ỏi. Xin cho giáo hội Chúa thêm nhiều người biết quảng đại hy sinh đến những nơi khó khăn và dám đảm nhận những công việc vất vả nhất. Xin Thánh Thần Chúa luôn ở với các nhà truyền giáo, để họ luôn ý thức nhiệm vụ cao cả của người gieo hạt giống lời Chúa. Xin ban sức mạnh cho họ, để họ có thể đương đầu với những thách đố. Xin cho họ lòng kiên nhẫn khi gặp gian nan. Xin ban niềm hy vọng khi chưa thấy kết quả trước mắt. Và xin ban cho chúng con biết cộng tác hết khả năng của mình vào công cuộc loan báo lời Chúa cho thế giới hôm nay. Amen.
Lời Ngài là suối linh thiêng, biết bao diệu huyền, cùng ca bình yên. Lời Ngài niềm vui cuộc sống, cho con hy vọng về chốn nước mong. Lời Ngài cho con vững lòng giữa đời mưa gió. Tôi quên con mất đi lời Ngài, chỉ có ôi lo đời con sống mãi với lời của Ngài Chúa ơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng đã đến lúc Kitô giáo và Hồi giáo phải cùng nhau chống lại các chia rẽ, bạo lực và chiến tranh. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của ngài trong đại thính đường Phaolô Đại Lục vào sáng thứ tư 19 tháng 9 vừa qua. Trong số các tín hữu hành hương Việt Nam cũng có một đoàn 52 người từ Na Uy và một số người đến từ Việt Nam và Pháp. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha mới cùng với một vụ Liban về hôm tối Chủ nhật 16 tháng 9 vừa qua, nên trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với tín hữu một số cảm tưởng và kinh nghiệm của Ngài. Đức Thánh Cha nói đây là một chuyến viếng thăm mà Ngài rất muốn, mặc dù có các hoàn cảnh khó khăn, vì một người cha thì phải luôn luôn gần gũi các con cái của mình khi chúng gặp các khó khăn nghiêm trọng. Khẩu hiệu chuyến viếng thăm một phụ là lời Chúa Giêsu phục sinh nói với các môn đệ: Thầy ban cho các con sự bình an của Thầy. Mục đích chính của chuyến viếng thăm là để ký tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông. Đó đã là một biến cố giáo hội cảm động. Đề cập tới các khổ đau và thảm cảnh của các dân tộc vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha nói: Trước các khổ đau và các thảm cảnh còn kéo dài trong vùng Trung Đông, tôi đã bày tỏ sự gần gũi của tôi với các ngưỡng vọng của các dân tộc thân yêu bằng cách đem đến cho họ một sứ điệp khích lệ và hòa bình. Tôi đặc biệt nghĩ tới cuộc xung đột kinh khủng đang gây ra buồn thương não nề cho Syria, khiến cho hàng ngàn người chết, gây ra làn sóng người tị nạn đi tìm an ninh và tương lai. Và tôi cũng không quên tình hình khó khăn tại Iraq. Đức Thánh Cha đã cảm tạ Thiên Chúa vì ơn quý báu này trao ban hy vọng cho tương lai của giáo hội trong các vùng đất này. Giới trẻ, người lớn, các gia đình được linh hoạt bởi ước mong kiên trì, làm cho cuộc sống đâm rễ sâu nơi Chúa Kitô, gắn chặt vào tin mừng và cùng tiến bước trong giáo hội. Đức Thánh Cha đã cảm ơn tất cả những ai góp phần chuẩn bị chuyến viếng thăm của Ngài, các thượng phụ, các giám mục Liban và các cộng sự viên, ban tổng thư ký thượng hội đồng giám mục, hàng giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, cũng như tổng thống, giới lãnh đạo chính quyền các cấp, các cơ cấu và tổ chức, các thiện nguyện viên và tất cả những ai đã cầu nguyện cho chuyến viếng thăm này. Sự đón tiếp đã rất là nồng hậu theo tinh thần hiếu khách nổi tiếng của dân tộc Liban. Đề cập tới sự tiếp đón của anh em Hồi giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em Hồi giáo đã tiếp đón tôi với lòng tôn trọng lớn và trân quý chân thành. Sự hiện diện và tham dự liên tục của họ đã cho phép tôi giống lên một sứ điệp của sự đối thoại và cộng tác giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Xem ra đã đến lúc phải cùng nhau làm chứng tá chân thành và cương quyết chống lại các chia rẽ, bạo lực và chiến tranh. Các tín hữu Công giáo đến từ các nước lân cận đã bày tỏ lòng yêu mến sốt sắng đối với người kế vị Thánh Phêrô. Tại Harissa, trong lễ nghi ký tông huấn giáo hội tại vùng Trung Đông, nơi vương cung thánh đường Menkit Hy Lạp Thánh Phaolô, tôi đã mời gọi các tín hữu Công giáo Trung Đông hướng cái nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh để tìm ra sức mạnh cử hành chiến thắng của tình yêu trên hận thù, tha thứ trên báo oán, hiệp nhất trên chia rẽ, cả trong các bối cảnh khó khăn và đau khổ. Tôi đã bảo đảm với mọi người tình yêu thương, sự gần gũi, liên đới và lời cầu nguyện của giáo hội Hoàng Vũ. Họ không được sợ hãi, Chúa luôn ở với họ và giáo hoàng không quên họ. Cái đó tôi cũng đã gặp gỡ đại diện các cơ cấu Cộng hòa và thế giới văn hóa, ngoại giao đoàn và giới lãnh đạo các tôn giáo. Tôi đã đề nghị một con đường giúp tiến tới một tương lai hòa bình và liên đới. Vào buổi chiều cùng ngày, tôi đã được hàng ngàn bạn trẻ Liban và các nước láng giềng tiếp đón với sự hăng say không thể kìm hãm nổi. Họ đã tạo ra một buổi lễ hội và cầu nguyện sẽ ghi đậm nét trong con tim nhiều người. Tôi đã nêu bật sự may mắn của họ được sống trong một phần đất của thế giới mà Chúa Giêsu đã sống, đã chết và đã sống lại để cứu rỗi chúng ta, cũng như sự phát triển của Kitô giáo. Tôi đã khuyến khích họ sống trung thành và yêu thương đối với quê hương của họ, mặc dù có các khó khăn do thiếu ổn định và an ninh gây ra. Ngoài ra tôi cũng khích lệ họ kiên vững trong đức tin, tin tưởng nơi Chúa Kitô là suối nguồn của niềm vui và đào sâu tương quan cá nhân với Chúa trong lời cầu nguyện, cũng như cởi mở đối với các lý tưởng cuộc sống, gia đình, tình bạn và tình liên đới.
Và sau hết, hôm Chủ nhật tôi đã cùng với mọi người dâng thánh lễ tạ ơn tại trung tâm Waterfront của thành phố. Sau thánh lễ, tôi đã sung sướng trao tông huấn thu thập các kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục, đặc biệt cho vùng Trung Đông. Qua các thượng phụ, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, tài liệu này muốn đến với tất cả mọi tín hữu của vùng Trung Đông thân yêu, để nâng đỡ họ trong đức tin và sự hiệp thông, và thúc đẩy họ tiến bước trên con đường tái truyền giảng tin mừng. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, rồi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Roma. Đại hội quốc tế các viện phụ dòng biển Đức. Đại hội quốc tế các viện phụ và bề trên đan viện biển Đức trên thế giới đang tiến hành tại đan viện Thánh Anselmo ở Roma từ ngày 17 đến 25 tháng 9 tới đây, với sự tham dự của khoảng 300 người. Một điểm chính trong những ngày họp là cuộc bầu Đức thống phụ mới của Liên hiệp các dòng biển Đức, kế nhiệm viện phụ Notker Wolf người Đức, sắp mãn nhiệm sau 12 năm phục vụ. Ngài là người Đức, nguyên là viện phụ tổng quyền của chi dòng biển Đức Saint Ottilion ở miền Bavaria, Nam Đức. Trong số các tham dự viên đại hội này cũng có 25 đại diện nữ tu và nữ đan sĩ thuộc Liên hiệp quốc tế các nữ đan viện biển Đức và một số khách mời thuộc chính thống giáo và Tin lành. Ngoài ra cũng có viện phụ và bề trên của các đan viện biển Đức ở Việt Nam. Hai thuyết trình viên chính của đại hội là giáo sư Michael Hochschild trình bày một nghiên cứu về sức sinh động của các đan viện biển Đức, và cha Michael Casey thuộc dòng Cito Nhạc Phép, quen gọi là dòng Trappist, trình bày về sự tự trị trong đời sống biển Đức. Đại hội có một loạt các cuộc hội luận liên quan đến đời sống đan tu như căn tính biển Đức, sự căng thẳng và kiệt sức, các chương trình dành cho các thành viên liên kết, việc quản trị đan viện, cá nhân chủ nghĩa trong đan viện, quan hệ với các nữ tu biển Đức, các hình thức mới trong sự hiện diện của dòng biển Đức giữa lòng xã hội, phong trào đại kết, mầu nhiệm phục sinh trong phụng vụ, những đường hướng mới trong việc đối thoại liên đan viện, vai trò của viện phụ, việc huấn luyện các ứng sinh có khuynh hướng bảo thủ, v.v. Các viện phụ và bề trên biển Đức sẽ hành hương viếng thăm các đan viện biển Đức ở Subiano, Monte Cassino, Norcia và đan viện biển Đức Camaldoli ở Italia đang mừng 1000 năm thành lập. Trong 2 ngày liền trước đại hội, tức là ngày 15 và 16 tháng 9 vừa qua, đã có một khóa định hướng cho các tân viện phụ và tân bề trên. Hôm 19 tháng 9 vừa qua, nhiều viện phụ và bề trên nam nữ dòng biển Đức đã tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Ngài đã đặc biệt chào mừng các vị. Theo niên giám 2012 của Tòa Thánh, tổng số các đan sĩ biển Đức trong giáo hội hiện nay là 7.528 người thuộc 357 đan viện, tất cả hợp thành 12 chi dòng. Trong số các đan sĩ vừa nói có 4.008 linh mục. 4 đan viện biển Đức tại Việt Nam là Thiên An, Thiên Hòa, Thiên Bình và Thiên Phước, hợp thành một tỉnh dòng thuộc chi dòng biển Đức Subiaco. Chi dòng này có 64 đan viện tại Nam Châu và 45 cộng đoàn nữ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài cảm nghĩ của Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn sau chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Liban, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyến tông du tại Liban của Đức Thánh Cha Benedicto XVI vừa qua đã mang lại nhiều ý nghĩa cho đất nước Liban và toàn vùng Trung Đông. sau chuyến tông du của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Jean-Louis Taurang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại Liên Tôn, đã có một buổi chia sẻ với báo La Croa và hãng thông tấn Roma về công cuộc đối thoại giữa người Hồi giáo và người Kitô giáo. Đức Hồng Y đã cho biết ý kiến của Ngài về người Hồi giáo tham gia vào cuộc đối thoại Liên Tôn, đã phản ứng ra sao trước các lời phát biểu của Đức Thánh Cha Benedicto XVI trong cuộc gặp gỡ với họ. Đức Hồng Y nói, các vị lãnh đạo Hồi giáo đã phản ứng rất tích cực trước bài diễn văn của Đức Thánh Cha. Đối với các người Hồi giáo khác cũng vậy. Theo những gì tôi biết được, thì người Hồi giáo, đặc biệt người có trách nhiệm ở khu vực, cho là Đức Thánh Cha đã nói lên chính điều họ chờ đợi. Đó là một sự đáp ứng đầy nhiệt tình, vượt quá mong đợi của tôi. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ của Ngài đối với Hồi giáo, tuy vẫn giữ tính đặc thù của Kitô giáo. Đây không phải là vấn đề hạ giá đức tin của mình, cũng không phải là tạm thời đặt đức tin ấy sang một bên. Ngài thường nói đến điều này. Nhưng nếu quý vị đọc các bài diễn văn của Đức Thánh Cha, đặc biệt bài diễn văn tại dinh tổng thống ở Ba Abda, quý vị sẽ thấy Ngài nhiều lần nhấn mạnh tới việc đối thoại. Điều này rất quý giá đối với chúng tôi trong tương lai. Đức Hồng Y cũng cho biết, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Syria hiện nay, các quan hệ giữa Hồi giáo và Kitô giáo đã chuyển biến ra sao. Ngài nói, tại Liban, chúng tôi không gợi lên cuộc khủng hoảng tại Syria. Liban và Syria là hai nước có chủ quyền riêng. Nhưng rõ ràng là Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi hòa bình. Đối với Tòa Thánh, người ta không thể xây dựng hòa bình bao lâu còn có tiếng súng. Bởi vậy, các bên phải bỏ khí giới, phải ngồi vào bàn để thương thuyết với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Cũng phải có sự giúp đỡ nhân đạo để các quyền căn bản của con người được tôn trọng. Kế đó, cùng nhau xây dựng một xã hội, ở đó các quyền của mọi người đều được tôn trọng và không hề bị phân biệt đối xử. Đức Hồng Y gợi lại chuyến tông du này của Đức Thánh Cha đã đánh dấu một giai đoạn trong công cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo như sau. Điều Đức Thánh Cha nói về chủ đề đối thoại sẽ là một tấm giấy thông hành đối với chúng tôi. Tôi đặc biệt nghĩ tới những khó khăn mà chúng tôi gặp phải tại Ai Cập hay với các nước khác. Đức Thánh Cha đã cho thấy Ngài không hề có ý định hạ thấp Hồi giáo, trái lại thì có. Câu sau đây trong bài diễn văn của Ngài tại dinh tổng thống cho thấy Ngài nhắm tới điều cao hơn nữa khi Ngài nói, niềm tin ích thực không thể gây chết chóc. Kẻ kiến tạo hòa bình là người khiêm tốn và chính trực. Do đó, các tín hữu hôm nay có một vai trò thiết yếu, đó là vai trò làm chứng cho hòa bình vốn từ Thiên Chúa mà đến. Không thể để cho cái ác toàn thắng vì những người của Chúa không hành động. Chẳng làm gì cả, lại còn tệ hơn. Mặt khác, trong tông huấn, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng sống chung với nhau không phải là điều không tưởng, đó là một sứ điệp. Đức Hồng Y cũng nói lên quan điểm của Ngài là cần phải khuyên nhủ các cộng đồng Kitô hữu đang là nạn nhân của các cuộc tấn công của chủ nghĩa cực đoan như sau. Kitô hữu và người Hồi giáo có chung một kẻ thù, đó là chủ nghĩa Hồi giáo quá khích. Từ lâu, tôi đã thấy là tất cả phải bắt đầu từ trường học với việc giáo dục. Chính qua đó, người ta có thể bắt đầu thay đổi xã hội. Điều làm nên nước Liban chính là trường học. Mọi người dân Liban, từ trung học đến đại học, dù thuộc niềm tin nào, đều học cùng một sách giáo khoa, có chung cùng một thầy dạy. Bản thân tôi cũng có lúc dạy học ở Liban. Cách người ta giảng dạy môn lịch sử quả là có tính quyết định. Đó là chìa khóa để mở ra tương lai. Tôi nhiều lần ghi nhận cùng với các người Hồi giáo tham gia đối thoại rằng, trong các sách dạy sử tại các nước Hồi giáo, người Kitô hữu không được gọi là Kitô hữu mà là những người lầm lạc trong lòng tin. Đây là một điều người ta có thể chỉnh sửa một cách dễ dàng. Các người đối thoại của tôi nói chung sát kiến về điều này, nhưng vấn đề còn phải là thực thi những chỉnh sửa này về mặt pháp luật, hành chánh. Sau cùng, Đức Hồng Y nói rằng, Lý Băng là một mô hình trong việc xây dựng công cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Ngài cũng nhắc lại quan điểm của Đức Thánh Cha rằng, tôn giáo và bạo lực không thể đi đôi với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về vài cảm nghĩ của Đức Hồng Y Jean-Louis Taurang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tục sau chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Lý Băng. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay xin bàn đến đề tài các giáo hội địa phương là chủ thể của việc truyền bá đức tin, trích từ số 15 của tài liệu Đại Cương khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Tài liệu đã giải thích như sau: chủ thể truyền bá đức tin là toàn thể hội thánh được biểu hiện nơi các giáo hội địa phương, nơi thể hiện việc loan báo, truyền đạt và sống kinh nghiệm tin mừng. Hơn nữa, ngoài việc thi hành nhiệm vụ này, các giáo hội địa phương cũng là kết quả của hoạt động loan báo tin mừng và truyền bá đức tin, như được thấy trong kinh nghiệm của các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Có thể xem sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đến 47. Chúa Thánh Thần quy tụ các tín hữu thành những cộng đoàn nhiệt tình sống đức tin của họ, một đức tin được nuôi dưỡng nhờ việc nghe lời giảng dạy của các tông đồ, nhờ thánh thể và nhờ đời sống cộng đoàn hết lòng phục vụ việc loan báo nước Thiên Chúa. Công đồng Vaticano thứ hai đã dùng cùng một cách nói ấy để diễn tả căn tính cơ bản của mỗi cộng đoàn Kitô hữu như sau: Giáo hội Chúa Kitô thực sự hiện diện trong mọi cộng đoàn tín hữu địa phương hợp pháp. Những cộng đoàn này vì hợp nhất với các chủ chân nên trong Tân Ước cũng được gọi là giáo hội. Thực vậy, trong phần đất mình, mỗi đoàn thể là dân tộc mới được Thiên Chúa mời gọi trong Thánh Thần và trong sự viên mãn hoàn toàn. Nơi các cộng đoàn ấy, tín hữu được tụ họp lại nhờ sự rao giảng tin mừng Chúa Kitô và mầu nhiệm tiệc Thánh Chúa được cử hành, để nhờ thịt và máu Thánh Chúa tất cả kết thành huynh đệ và thành một thân thể. Đời sống trong các giáo hội của chúng ta có cơ hội phát triển khi coi việc truyền bá đức tin và việc rao giảng nói chung như là cách diễn tả cụ thể và mẫu mực lời dạy này của công đồng. Những thập niên gần đây, rất đông Kitô hữu đã tham gia một cách tự phát và tự nguyện vào việc loan báo và truyền bá đức tin. Đây quả là sự kiện quan trọng và là một trải nghiệm về hồng ân của Chúa Thánh Thần cho các cộng đoàn Kitô của chúng ta. Các hoạt động mục vụ gắn liền với việc truyền bá đức tin đã trở thành một môi trường cho phép hội thánh dấn mình vào các khung cảnh xã hội địa phương khác nhau và thể hiện các vai trò và các việc phục vụ phong phú và đa dạng, làm cho đời sống hàng ngày của hội thánh trở nên sinh động. Xung quanh giám mục, chúng ta thấy phát triển vai trò của các linh mục, cha mẹ, tu sĩ, giáo lý viên và các cộng đoàn. Mỗi vai trò có một nhiệm vụ và khả năng riêng. Tuy nhiên, bên cạnh các ân huệ và các khía cạnh tích cực, cũng phải ghi nhận những thách thức của tình hình mới này và những biến động mạnh đang diễn ra trong nhiều giáo hội địa phương. Số linh mục giảm sút khiến cho hoạt động của họ không mang lại những kết quả mong muốn. Tình trạng mệt mỏi và kiệt sức của nhiều gia đình đã làm suy yếu vai trò của các bậc cha mẹ. Sự thiếu chia sẻ trách nhiệm chung trong việc rao giảng tin mừng khiến cho ảnh hưởng của cộng đoàn Kitô bị lu mờ và đi đến nguy cơ là gánh nặng của một hoạt động quan trọng và cơ bản như thế được đặt trên vai của một mình người dạy giáo lý, khiến họ trở nên mệt mỏi vì nhiệm vụ quá nặng nề và cảm thấy cô đơn khi thi hành nhiệm vụ này. Như đã được nhắc tới ở điểm 1, đầu khí văn hóa và tình trạng mệt mỏi mà nhiều cộng đoàn Kitô đang sống có nguy cơ làm suy yếu khả năng của giáo hội địa phương trong việc loan báo, truyền bá và giáo dục đức tin. Câu hỏi của Thánh Phaolô nơi thư Roma chương 10 câu 14: làm sao họ tin nếu không có ai rao giảng? Là câu hỏi rất thực tế đối với chúng ta ngày nay. Trong tình hình như thế, phải nhìn nhận rằng sự hiện diện của các nhóm và các phong trào trong hội thánh khơi dậy sự mới mẻ và sinh lực cho nhiệm vụ truyền bá đức tin này, quả thực là một ân huệ của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, mỗi nhóm và phong trào này được mời gọi cố gắng làm việc để những kết quả này có thể truyền sức bật của chúng cho những hình thức huấn giáo và truyền bá đức tin đã mất niềm hăng say ban đầu. Vì vậy, bối cảnh hiện nay đòi hỏi các giáo hội địa phương một sức bật mới, một hành vi tin tưởng mới vào Chúa Thánh Thần đấng hướng dẫn họ, để một lần nữa họ hân hoan và hăng say thi hành nhiệm vụ cơ bản mà Chúa Giêsu đã giao cho các môn đệ, đó là loan báo tin mừng, rao giảng nước Thiên Chúa. Mỗi Kitô hữu phải cảm thấy mình bị chất vấn bởi lệnh truyền của Chúa Giêsu, hãy để mình được Thánh Thần hướng dẫn khi đáp lại lời chất vấn ấy, tùy theo ơn gọi mỗi người. Ngày nay, khi mà sự lựa chọn đức tin và đi theo Đức Kitô trở nên khó khăn và khó hiểu hơn, thậm chí bị chống đối và cản trở, thì nhiệm vụ chứng nhân và sứ giả tin mừng của toàn thể cộng đoàn và của mỗi Kitô hữu càng phải được đẩy mạnh như chính Chúa Giêsu Kitô đã làm. Tính hợp lý của một thái độ như thế đã được Thánh Tông đồ Phêrô nhắc đến khi Ngài kêu gọi chúng ta biện hộ lý giải, luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Thứ nhất Phêrô chương 3 câu 15. Chúa Thánh Thần đang chỉ cho các cộng đoàn Kitô chúng ta thấy các phương thức cần dùng cho một vụ mùa mới của việc làm chứng đức tin, những hình thức lý giải mới cho những ai chất vấn chúng ta về cái logos, cái lý của đức tin chúng ta, để đổi mới chính mình, để làm hiện diện trong thế giới chúng ta đang sống niềm hy vọng và ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô đã ban cho chúng ta. Là Kitô hữu, chúng ta cần phải học một phong cách mới để trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng, giữ lương tâm ngay thẳng, với sức mạnh bao dung do mối kết hợp với Chúa Kitô trong Thánh Thần và với quyết tâm của người biết mục đích của mình là sự gặp gỡ với Thiên Chúa Cha trong vương quốc của người. Đây phải là phong cách bao trùm cả tư tưởng và hành động, cả thái độ cá nhân và chứng tá cộng đồng, cả đời sống bên trong và sức bật truyền giáo của các cộng đoàn chúng ta, cả sự lưu tâm giáo dục và sự tận tụy đối với người nghèo, và khả năng của mọi Kitô hữu biết lên tiếng trong những hoàn cảnh họ sống và làm việc để truyền thông niềm hy vọng Kitô giáo như một ông huệ. Phong cách này phải làm cho họ có nhiệt tình, sự tự tin và tự do ăn nói, như được biểu lộ trong bài giảng của các tông đồ và trong kinh nghiệm của vua Agrippa khi nghe thánh Phaolô giảng: chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu rồi đấy. Xem sách Tông đồ Công vụ chương 26 câu 28. Thời nay, khi nhiều người đang có những nếp sống thực sự là một trải nghiệm về sa mạc đêm tối của Thiên Chúa, sự trống rỗng của những tâm hồn không còn ý thức về phẩm giá của đời sống con người, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc nhở chúng ta rằng noi gương Chúa Kitô, toàn thể hội thánh và mọi mục tử của hội thánh phải lên đường dẫn đưa người ta ra khỏi sa mạc để đến với đất sự sống, đến với tình bằng hữu với Con Thiên Chúa, đến với đấng ban cho chúng ta sự sống và sự sống dồi dào. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt xét ý nghĩa việc sinh con không đau đớn, chúng ta thấy do Thái giáo có nhiều văn bản coi đó như là một dấu chỉ của thời cứu thế. Điển hình như trường hợp của bà Jochebed, mẹ của ông Môsê. Bà mang thai và sinh con không đau đớn. Vì việc sinh con của bà không có những kêu la đau đớn, nên bé Môsê đã không bị quân binh của Pharao Ai Cập khám phá ra. Các rabbi Do Thái giải thích rằng việc mang thai và sinh con không đau đớn là dấu chỉ hiển nhiên cho thấy các phụ nữ công chính không bị hình phạt của bà Eva phải mang thai và sinh đẻ đau đớn. Nó là một luật trừ được ban một cách nhưng không, hay như một sự bất thường của thiên nhiên. Nhưng còn hơn thế nữa, nó có giá trị dấu chỉ vì nó thuộc trật tự của những thực tại sâu xa hơn. Sử gia Giuse Flavio coi nó như là bằng chứng cho lời ngôn sứ của Chúa. Sách Khải Huyền của Baruch coi nó như việc nổi dậy lật đổ vương quốc của sự hư nát. Còn Rabbi Juda ben Sabina cho nó là mặc khải việc các phụ nữ công chính được tha, không phải chịu hình phạt của bà Eva. Trong khi Rabbi Josue ben Levi và Rabbi Berekia thì coi đó như là lời loan báo bảo đảm trong tương lai ơn cứu rỗi khỏi sự giữ sẽ được đổ tràn đầy trên phụ nữ Israel, nghĩa là trên toàn thể dân Chúa. Sự kiện quy chiếu về mầu nhiệm, dấu chỉ thúc đẩy hướng tới thực tại nó ám chỉ. Như vậy, trong trường hợp việc sinh con của Đức Maria, đâu là chiều kích Kitô học được nêu bật bởi dấu chỉ đó? Trước hết, nó là dấu chỉ Đức Giêsu là Thiên Chúa. Đấng được sinh ra từ Đức Maria không phải là một thụ tạo trên trần gian này, mà là Thiên Chúa trong hình hài con người. Thiên tính của Đức Kitô là lý do hình thái làm nền cho việc kỳ diệu này. Đến độ văn bản phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 13 và văn bản phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 35 để nhân tố chính này của con người Đức Kitô lên hàng đầu. Học giả De La Poterie viết: sự kiện bề ngoài của việc sinh nở đồng trinh đã là dấu chỉ của một sự kiện đi trước âm thầm hơn, đó là việc thụ thai đồng trinh. Nhưng khi gộp chung cả hai sự kiện lại với nhau, chúng làm cho chúng ta hiểu rằng Đức Giêsu Kitô vì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa nên đã thực sự là Con Thiên Chúa, Con một đến từ Thiên Chúa Cha. Thứ hai là việc sinh ra đồng trinh là dấu chỉ của một vị Thiên Chúa cứu thế. Sự kiện Đức Maria đã không đau đớn khi sinh con là một dấu chỉ được đọc theo cách thức các phép lạ của Chúa Giêsu khi Ngài chữa lành các người bị bệnh tật trên thân xác như bại liệt, què quặt, câm điếc và mù lòa, vân vân. Nơi Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật, Thiên Chúa Cha cho chúng ta nếm hưởng trước cuộc giải phóng khỏi mọi khổ đau và suy sụp thể lý, đè nặng trên cuộc sống và hạ nhục con người. Điều này được bao gồm trong vương quốc của Thiên Chúa, được hiện thực bởi sự hiện diện cứu độ của Chúa Kitô. Sự kiện Đức Maria sinh con đồng trinh có chiều kích ngôn sứ. Thiên Chúa là đấng ngay từ đầu đã báo trước điều sẽ xảy ra sau này, như viết trong chương 46 sách ngôn sứ Isaiah. Những chuyện xảy ra sau ta báo trước từ đầu, những gì chưa thể hiện ta đã báo từ lâu. Ta phán, điều ta dự tính sẽ thành tựu, ta sẽ thi hành điều ta ưa thích. Sách lược đó trong hành động của Thiên Chúa cũng được lặp lại ở đây. Kiểu ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người giúp chúng ta hiểu biết kết quả cuối cùng của biến cố người đến giữa chúng ta như thế nào. Người xuất hiện là người giữa con người, để nhờ quyền năng khuất phục mọi sự mà người có, người biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Người sẽ là đấng thực hiện cuộc tạo dựng canh tân, trong đó sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Như thế những gì được nói từ đầu liên quan tới việc sinh ra Chúa Kitô không đau đớn đã là dấu chỉ của việc sinh ra lần thứ hai thời cánh chung, tức là sự phục sinh của người và của những kẻ tiếp nhận người trong đức tin. Một thân xác vinh quang như thân xác của Chúa Kitô phục sinh là hình ảnh gương mẫu của ơn cứu chuộc giải thoát con người khỏi mọi hình thức khổ đau vật lý và luân lý đối với thế giới sẽ đến. Thịt xác của Đức Maria được miễn trừ khỏi các đau đớn của việc sinh con là mặt nhật của niềm hy vọng thời cánh chung ấy. Đó là sự khởi đầu báo trước việc chung kết. Nền nhân chủng học ngày nay rất nhạy cảm đối với sự hiệp nhất giữa thân xác và tinh thần của bản vị con người, có nhiệm vụ đọc hiểu với lòng hăng say được canh tân, dấu chỉ cứu rỗi đó của việc Đức Maria sinh ra Chúa Kitô mà vẫn đồng trinh. Chính tính chất thể xác của con người bị lôi cuốn vào trong biến cố này. Ơn cứu rỗi của Chúa Kitô cũng liên quan đến thịt và máu của con người nữa. Học giả Laurent Tay đưa ra nhận xét như sau. Liên quan tới việc Đức Maria sinh con không đau đớn mà truyền thống đã khẳng định từ thế kỷ thứ tư mà không gặp chống đối nào, thì quả là điều khá mâu thuẫn, sự kiện người ta lại bắt đầu phản đối điều ấy vào đúng lúc chính tiến bộ khoa học bắt đầu thiết lập việc sinh con không đau đớn cho tất cả mọi phụ nữ. Điều gây kinh ngạc đó là có vài thần học gia và người giảng thuyết bắt đầu nói tới các đau đớn như chịu đóng đinh của Đức Maria khi sinh Chúa cứu thế, trong lúc các nhà thương sản khoa chăm chỉ tố cáo các đau đớn khi sinh con như là một huyền thoại tha hóa và làm mất tính cách nhân đạo. Dấu chỉ việc sinh đẻ không đau đớn xác nhận rằng sự đồng trinh và việc tinh thần hóa trật tự của thân xác, và trong một vài khía cạnh nào đó, Đức Maria là phụ nữ gương mẫu, là phụ nữ hướng dẫn ở những đâu xem ra mẹ có thể là một phụ nữ ngoại trừ. Điểm thứ ba, tương quan giữa việc sinh con đồng trinh và sự phục sinh. Theo truyền thống tồn tại trong giáo hội, kiểu ngôi lời nhập thể ra khỏi cung lòng mẹ diễn tả trước, kiểu Chúa Giê-xu sẽ ra khỏi lòng mộ của người sau này. Thật vậy, Chúa Giê-xu đã sống lại và để các niêm phong của mộ còn nguyên vẹn, như có thể nhận ra trong trình thuật phúc âm Thánh Mát-thêu, chương 28, các câu 2 và 6. Thình lình đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên. Và thiên thần nói với các phụ nữ đến viếng mộ, người không có ở đây vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người đã nằm. Như thế, Chúa Giê-xu Ki-tô phục sinh đã ra khỏi mộ, nhưng tảng đá lấp mộ được niêm phong vẫn còn y nguyên, không bị rời đi, cho tới khi thiên thần đến lăn nó sang một bên. Người cũng không cởi các băng cuốn xác người. Trong chương 20, Thánh Gioan ghi lại rằng, khi nghe bà Maria Magdalena báo cho biết tảng đá lấp mộ đã được lăn khỏi mộ và không biết người ta đã đem xác Chúa đi đâu, thì hai tông đồ Phêrô và Gioan cùng nhau chạy ra mộ. Gioan tới trước cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Phêrô cũng đến nơi, ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giê-xu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Thế rồi Chúa Kitô phục sinh sẽ vào nơi các môn đệ đang hội họp, trong khi các cửa vẫn đóng kín như Thánh Gioan ghi lại trong cùng chương. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho các con. Đối với các nghiên cứu tương lai về các tương quan giữa hai biến cố cứu độ này, cần phải xác định xem xác tín đâm rễ sâu trong ý thức của giáo hội như thế dựa trên các giả thiết kinh thánh nào. Như là giả thiết, chúng ta có thể quy chiếu văn bản phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 15 theo kiểu chú giải mà chúng ta đã trình bày. Được soi sáng bởi sự phục sinh, giáo hội được đại diện ở đây bởi các chủ chăn rao giảng tin mừng, đặt vấn nạn liên quan tới các nguồn gốc nhân loại của đấng cứu thế, như các mục đồng đã nói xưa kia khi được tin Chúa cứu thế giáng sinh. Nào chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Khi lần ngược lên cho tới Bethlehem, thế hệ Kitô hữu đầu tiên đọc hiểu trở lại dấu chỉ giáng sinh qua lăng kính của dấu chỉ tuyệt diệu khác là sự phục sinh. Nếu Chúa Kitô đã ra khỏi mộ trong cách thế đó để bước vào trong vinh quang của người, thì đây là vấn đề. Theo cách thế nào người đã ra khỏi lòng mẹ mình để đến giữa chúng ta? Cũng từ ngày đó trở đi, vấn nạn thánh mẫu học đã bắt đầu liên quan tới mầu nhiệm đồng trinh của mẹ Chúa Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con hướng bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một bệnh nhân bị một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa. Bác sĩ chữa bệnh cho ông nói với bệnh nhân đó là y khoa đã bó tay với căn bệnh của ông, nhưng ông có thể tự chữa và có thể kéo dài sự sống. Nếu ông muốn thì vị bác sĩ kia sẽ hướng dẫn cho ông cách tự chữa bệnh. Và các bí quyết của vị bác sĩ kia là phải làm trống hoàn toàn cái đầu, có nghĩa là không được để những suy nghĩ, lắng lo vớ vẩn lãng vãng trong đầu. Khi có chuyện cần giải quyết, thì ngồi xuống lấy giấy bút ra mà động não, rồi ghi xuống giấy và ngay sau đó phải loại bỏ ngay những tư duy tính toán mà mình vừa động não. Chỉ khi nào tới lúc phải giải quyết thì lấy những ghi chú đó ra mà áp dụng như cái máy mà thôi. Hai là phải ráng cười thật nhiều. Cười từ khi mở mắt buổi sáng cho tới khi lên giường ngủ buổi tối. Nếu tự mình không cười được thì phải nghĩ cách chọc sao cho thiên hạ cười để có thể cười theo. Ba là nếu có điều kiện thì nên đi du lịch thật nhiều. Ngoại cảnh sẽ giúp cho hào hứng quên đi căn bệnh chết người của mình. Nhưng vị bác sĩ cũng nói thêm rằng, việc loại bỏ những suy nghĩ lắng lo mới là chính yếu, còn cười và du lịch là hai cái phụ nhằm hỗ trợ cho điều thứ nhất mà thôi.
quý vị và các bạn thân mến. Sống trong một tốc độ hối hả quay cuồng với biết bao là bận rộn, bao hoài bão, bao kế hoạch làm cho đầu óc của chúng ta lúc nào cũng chật cứng với những ý nghĩ, những tư duy, những tưởng tượng cho công việc, những dự phóng và tham vọng của mình. Chính vì những huyên náo, ồn ào trong tâm trí đã làm ta mất đi khả năng hưởng thụ cuộc sống, khiến chúng ta trở nên mệt mỏi, căng thẳng với cuộc sống hiện tại. Vị bác sĩ kia đã cho một lời khuyên vô cùng thiết thực, không chỉ cho người bệnh nhân nọ mà còn cho cả mỗi người trong chúng ta. Xem ra chúng ta không bị bệnh nan y trong thể xác, nhưng có thể lắm chúng ta lại mang bệnh nan y trong tâm hồn, và dù bệnh tật nơi thể xác hay tâm hồn, thì những lời khuyên của vị bác sĩ kia vẫn vô cùng cần thiết cho mỗi người chúng ta. Đúng như lời của vị bác sĩ, thì cười và du lịch là hai điều phụ nhằm hỗ trợ cho cái điều đầu tiên mà thôi. Việc làm cho tâm trí mình trở nên yên ổn mới là điều chính yếu. Làm cho đầu óc của mình được trở nên rỗng rang, thanh tịnh, tâm được bình, trí được an, thì lúc đó chúng ta mới có thể vui vẻ, và khi vui khỏe, an nhiên, tự tại, thì chúng ta mới có thể tận hưởng trọn vẹn được những cung bậc khác nhau trong bản hòa âm của cuộc sống. Chúng ta thấy rõ rằng, khi đầu óc chúng ta luôn căng cứng với những lo âu, vọng tưởng, thì chắc chắn chúng ta không bao giờ sống vui và sống khỏe, và cũng không bao giờ có thể bình an được. Bởi lẽ, ta đem lo âu vào giấc ngủ, ta đem ưu tư trăn trở vào cả giờ ăn, ta bận rộn với những hoài niệm của quá khứ, những hoài bão ở tương lai mà quên cả thở, quên tận hưởng những cái đẹp của chim muông, cầm thú, hoa lá cỏ cây, của trăng sao tinh tú ngay ở trước mặt ta, quên cả việc kiến tạo và nuôi dưỡng niềm vui, quên cả niềm hạnh phúc trong tương quan giữa người với người, nơi gia đình, nơi cộng đoàn, nơi công sở, nơi hàng xóm láng giềng, nơi phố chợ. Ta đánh đổi những niềm vui, những ân sủng đã có sẵn để tìm kiếm những thứ có thể có mà cũng có thể là không. Vậy thì, việc của chúng ta là phải biết làm sạch hết những vọng tưởng lăng xăng. Cụ thể như khi chúng ta múc nước đục đổ vào khạp. Ban đầu nước đục không xài được, ta chịu khó lóng phèn hoặc để nó yên lặng một thời gian. Nước trong trở lại, ta mới dùng được. Tâm trí của chúng ta cũng vậy, cứ quay cuồng lăng xăng là đục, bao giờ nó lặng được thì thành trong. Mà đã trong là sáng, và khi sáng thì chúng ta mới nhìn tinh, mới thấy rõ bản chất như thật của mọi vật, mọi loài, và lúc đó chúng ta có thể nhìn thấy hư vô là phù hoa, chứ không phải là những ánh hào quang vĩnh hằng. Nhìn thấy không khí, đồ ăn, thức uống là ân phúc, để chúng ta phải biết tận hưởng trọn vẹn từng hơi chúng ta thở, từng miếng chúng ta ăn, chứ không dại dột, sống trơ lì và vô tâm như gỗ đá. Và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng, tất cả sẽ qua đi, chỉ có tình yêu thương là tồn tại mãi, thì chúng ta mới không hoang phí một phút giây nào của chúng ta cho sự ích kỷ, hẹp hòi và làm những điều bất nhân, bất nghĩa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn có được một tâm trí tĩnh lặng, an định và sáng suốt, để chúng con biết trọn vẹn với từng nốt nhạc trong thanh âm của cuộc sống. Amen.
Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé mùa yên
trong tay mẹ hiền bên người yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Đã thấy trong đời sống nhiều khi trôi giạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai.
Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.